Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Edder, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về con người ngày nay sợ hãi tương lai. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày lòng dạt dào thương mến các linh hồn chiến binh của một phế binh công giáo người Ý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài linh mục được mời gọi trở nên người của đức bác ái. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 11, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến viếng thăm Nigeria bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Owerri thuộc bang Imo. Giáo tỉnh này ở miền đông nam Nigeria và gồm có 5 giáo phận thuộc hạt. Hồi năm 1912, các thừa sai người Bồ Đào Nha đã mang đức tin công giáo đến vùng này. Theo chương trình, sau khi đến nơi, Đức Hồng Y Filoni gặp gỡ thống đốc bang Imo, ông Rochas Okorocha. Thứ Tư hôm nay, mùng 7 tháng 11, ngài gặp gỡ các giám mục trong giáo tỉnh và chủ sự thánh lễ với sự tham dự đặc biệt của các trẻ em và người trẻ. Thứ Năm, mùng 8 tháng 11, Đức Hồng Y Filoni thuyết trình tại diễn đàn truyền giáo về chủ đề truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Sáng thứ Sáu tới đây, Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện chủng viện Tòa Đấng Khôn Ngoan, và ban chiều ngài sẽ dự buổi văn nghệ về đề tài Giáo hội Công giáo đến giáo tỉnh Owerri. Sau cùng sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 11, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế và công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội địa phương. Đức Hồng Y sẽ trở về Roma vào Chủ nhật 11 tháng 11 tới đây.
Munich, Bộ trưởng Italia đặc trách công tác quốc tế, ông Andrea Riccardi, mô tả nhiều tín hữu Kitô Âu Châu là những người giàu có, lười biếng và nhiều khi ngái ngủ. Họ tranh luận lâu dài về các vấn đề của mình mà chẳng ngó ngàng gì đến các anh chị em đồng đạo đang đau khổ của mình trên thế giới. Ông Riccardi là sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức chuyên hoạt động bác ái, đại kết và xây dựng hòa bình. Ông bày tỏ lập trường trên đây trong một cuộc hội thảo hôm tối thứ Hai, năm tháng 11 vừa qua tại thành phố Munich, về đề tài nhân quyền tự do tôn giáo, do cộng đồng Thánh Egidio cùng với Hiệp hội Hans Segen ở Đức tổ chức. Ông Riccardi kêu gọi luôn nghĩ đến các vị tử đạo trong thời gian gần đây và nói rằng, trong thế kỷ thứ 20 đen tối với các cuộc thế chiến và diệt chủng, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái đã tiến bước trên con đường bác ái, và vì thế họ bị sát hại. Tuy có nhiều khác biệt, nhưng các tín hữu Kitô ấy có một căn cội chung, mà vì thế họ bị loại trừ. Kitô giáo là một nguồn mạch tình nhân đạo và là một không gian tự do. Bộ trưởng Riccardi cũng khẳng định rằng, các vị tử đạo không phải là những tên cảm tử tự sát, nhưng là những người hoàn toàn bình thường như chúng ta. Họ tin tưởng, hy vọng, yêu mến giáo hội và quyết tâm không để cho mình bị dọa nạt. Đối với các tín hữu Kitô, cái chết của các vị tử đạo ấy không phải là lý do để cổ võ oán thù, nhưng là thăng tiến công lý và sự tôn trọng nhau. Theo ông Riccardi, các vụ tấn công khủng bố chống các nhà thờ Kitô tại Nigeria và Arabia có động lực ý thức hệ. Những tên khủng bố muốn thiết lập một xã hội Hồi giáo độc đoán và loại trừ mọi xu hướng đa nguyên. Các Kitô hữu Kitô chỉ là những nạn nhân đầu tiên, và tiếp theo đó là những người Hồi giáo tự do.
Damasco, Cộng đoàn Kitô tại Syria xin các giáo hội Kitô tại nước ngoài cầu nguyện và trợ giúp cụ thể để tránh cảnh tàn phá toàn diện tại đất nước này. Đức cha Eustathius Mata Roham, Tổng giám mục giáo phận Jazira và Euphrates của giáo hội chính thống tại Syria, đã gửi điện thư tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo với lời kêu gọi trên đây. Ngài cho biết hôm 27 tháng 10 vừa qua, Thánh đường và Đan viện Santa Maria ở Deir Ezzor, bên bờ sông Euphrates, ở miền đông Syria đã bị tàn phá vì bom nổ. Thánh đường này được các tín hữu xây dựng với rất nhiều hy sinh trong vòng 10 năm, từ 1994 đến 2004, cùng với một trường học, nhưng những kẻ gian ác đã phá hủy toàn bộ công trình ấy trong vòng một phút. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng hầu hết tín hữu trong cộng đoàn Kitô ở Deir Ezzor đã phải di tản hồi mùa hè vừa qua vì những cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố. Nhiều tín hữu Kitô tị nạn tới Hasake, nơi có một trung tâm của giáo phận chúng tôi. Đức Tổng giám mục Mata Roham kêu gọi các tín hữu Kitô và những người thiện chí cầu nguyện để ngăn chặn những vụ phá hoại đất nước Syria hiện nay.
Moscow. Hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã tiếp kiến Đức Hồng y Paul Bubak, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa. Đức Hồng y Bubak đến Moscow để tham dự diễn đàn tại Đan viện Thánh Daniel ở Tòa Thượng phụ về đề tài Chiến lược mới chống khủng hoảng, chiều kích xã hội và luân lý, bàn về các khía cạnh luân lý đạo đức trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tại diễn đàn, Đức Thượng phụ đã trình bày về các hoạt động của Giáo hội Chính thống Nga, quyên góp ngân khoản để giúp đỡ những người túng thiếu, chẳng hạn tại Hy Lạp. Ngài nói, so với mức độ tai ương lớn lao, sự giúp đỡ ấy chỉ có tính chất tượng trưng, nhưng có ý nghĩa lớn về luân lý và tâm lý. Vì thế, chúng ta cần nghiên cứu sâu rộng về tình hình. Trong thời gian lưu lại Moscow, Đức Hồng y Bubak đã thuyết trình tại một trường cao đẳng về đức tin và văn hóa trong xã hội tục hóa ngày nay.
Sao Paulo, hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, 100.000 người đã tham dự lễ khánh thành thánh đường lớn nhất tại Mỹ Châu, đó là nhà thờ Mẹ Thiên Chúa tại thành phố Sao Paulo bên Brazil. Phí tổn 26 triệu Mỹ Kim xây cất thánh đường được trang trải nhờ số tiền bán các đĩa nhạc và sách của cha Marcello Rossi, linh mục ca sĩ rất nổi tiếng tại Brazil. Đĩa nhạc mới nhất của cha đã bán được gần 1 triệu 500.000 đĩa trong vòng 3 tháng. Thánh đường hoàn toàn bằng bê tông và thép, có thể chứa được 30.000 người ở bên trong và 70.000 người ở quảng trường bên ngoài, do kiến trúc sư Rui Otake vẽ kiểu và điều khiển công trình xây cất trong 6 năm qua. Thánh giá trên mái nhà thờ cao 42 mét, có thể trông thấy từ xa một cây số. Trong số những người hiện diện tại lễ khánh thành cũng có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Brazil, cùng với nhiều chức sắc đạo đời khác.
Cairo, Đức Tân Thượng phụ Tawakros, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, chống lại chủ trương chỉ để ý đến Hồi giáo trong hiến pháp mới của nước này. Đức Thượng phụ Tawakros đắc cử hôm 4 tháng 11 vừa qua và sẽ nhận chức vào Chủ nhật 18 tháng 11 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn sau khi đắc cử, Ngài chống lại một hiến pháp mới của Ai Cập, trong đó chỉ để ý đến một thành phần của xã hội là Hồi giáo chiếm đa số, để rồi loại trừ các thành phần khác. Đức Thượng phụ nói, cái đẹp của xã hội Ai Cập là sự hiện diện của người Hồi giáo cạnh các tín hữu Kitô. Nếu một hiến pháp tốt được trình bày, trong đó mỗi công dân đều có chỗ đứng, thì chắc chắn Ai Cập sẽ phát triển. Nhưng nếu hiến pháp chỉ hướng tới một thành phần của cộng đoàn mà làm ngơ không biết tới thành phần khác, thì làm cho toàn thể xã hội bị thụt lùi. Trả lời câu hỏi giáo hội sẽ làm gì nếu hiến pháp mới của Ai Cập quá tham chiếu Hồi giáo, Đức Thượng phụ Tawakros nói, chúng tôi sẽ phản đối. Tuy nhiên, Ngài Minh Xác lại sẽ không kêu gọi các tín hữu chính thống Cốp xuống đường biểu tình. Giáo hội không giữ một vai trò chính trị, nếu tôn giáo và chính trị trộn lẫn với nhau thì sẽ làm hại nhau.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Cốp kêu gọi các tín hữu đảm trách một cách độc lập vai trò tích cực hơn trong xã hội để các quyền của mình được bảo đảm. Đã có những tiến triển trong xã hội và mỗi công dân được giáo hội khuyến khích phải chinh phục các quyền của mình. Tôi khuyến khích các tín hữu tham gia vào biểu lộ ý kiến của mình trong xã hội. Về việc Đảng Anh Em Hồi Giáo và Tổng thống Mohamed Morsi hứa sẽ bảo vệ Cộng đoàn Kitô, Đức Thượng Phụ Tawatros đánh giá cao các lời hứa ấy, nhưng Ngài cũng chờ đợi xem có gì cụ thể hay không, ví dụ chờ xem giáo hội có được phép xây thêm các thánh đường mới hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Eder, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về con người ngày nay sợ hãi tương lai. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 tuần nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã kết thúc ngày 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô. Kết quả cụ thể của các thảo luận trao đổi là danh sách 58 đề nghị đã được các nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận để trình lên Đức Thánh Cha để giúp Ngài soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về một thực tại trong cuộc sống của con người thời nay, đó là nỗi sợ hãi tương lai. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y cho rằng hiện tượng đánh mất đức tin Kitô không chỉ là một lộ trình tự phát, nhưng nó đã tiến nhanh nhờ các phương tiện truyền thông xã hội. Nhờ việc quảng cáo các quyền con người của thế hệ thứ ba và thứ tư, cũng như nhờ các thay đổi nhân chủng học. Làm thế nào để chống lại tiến trình này, thưa Đức Hồng Y?
Nếu các thay đổi nhân chủng học gia tốc cho sự mất đức tin, thì điều này vẫn còn là một khía cạnh ít nhiều tự phát. Nhưng chúng tôi là những người đến từ các nước cựu Cộng sản Đông Âu, chúng tôi nhận thấy rằng, việc đánh mất đức tin Kitô đã không phải là một sự phát triển tự nhiên trong xã hội, nhưng nó đã bị áp đặt bởi các chính quyền cấm đoán rất nhiều sinh hoạt của các giáo hội. Họ đã dẹp bỏ các cơ cấu, bỏ tù một số lớn các giám mục, linh mục và tu sĩ, và quốc hữu hóa tất cả mọi trường học, công giáo, v.v. Trong các thập niên cuối cùng này, chúng tôi đã trở thành nhạy cảm hơn đối với các khía cạnh bề ngoài ngăn cản một vài loại sinh hoạt nào đó của các cộng đoàn tôn giáo trong xã hội. Chắc chắn khi một xã hội đã bị tục hóa nhiều rồi, thì người ta sẽ có các phản ứng khác nhau, có thể được coi như là tự nhiên. Nhưng khi một người không nhận được một tin tức đúng đắn và khách quan về tôn giáo, thế rồi khi họ chỉ nhận được các tin tức tiêu cực, thì có lẽ họ ít chú ý tới lĩnh vực tôn giáo hơn. Đứng trước tình trạng này, chúng ta phải loan báo tin mừng, bởi vì con người ngày nay cần điều đó, bởi vì nó bị hành hạ bởi nỗi âu lo đối với tương lai, bởi sự bất an, bởi sự lạc hướng. Tất cả những điều này lan tràn trong thế giới của chúng ta ngày nay. Vì thế, nếu có một câu trả lời rõ ràng và được xác nhận bởi chứng tá cá nhân của các tín hữu, thì sẽ có khả thể đến được với con tim của nhiều người. Chứng tá đó đôi khi được trợ giúp bởi các phương tiện truyền thông như trong thời Đức Gioan Phaolô II, khi đài truyền hình chiếu tất cả các buổi cử hành phụng vụ và Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Truyền thống này hiện nay vẫn tiếp tục với nhiều kết quả quý báu.
Có thể so sánh tình hình hiện nay của giáo hội với tình hình xảy ra sau năm 1517, tức với cuộc cải cách Tin Lành hay không?
Các giống nhau hay các tương tự lịch sử không thuyết phục tôi cho lắm, bởi vì mỗi một thời đại luôn luôn giống các thời đại đi trước dưới vài khía cạnh nào đó. Trong nghĩa này chắc chắn là có vài nét giống nhau và những nét không giống nhau. Vào thời đó, Kitô giáo đã là tôn giáo của những kẻ mạnh, của các quyền lực to lớn, ra đi để chiếm đóng đất đai khắp nơi trên thế giới. Ngày nay tình hình rất khác. Ngày nay khi nghĩ tới Thượng Hội đồng Giám mục, có thể nói Kitô giáo đã được loan báo hầu như khắp các nơi trên thế giới. Sự hiện diện của nó không mạnh mẽ đồng đều nhau trong mọi nước, nhưng đức tin của chúng ta có tính cách toàn cầu hơn là cách đây 500 năm. Tôi nghĩ rằng công đồng Trung Vatican II cũng có thể giống như công đồng Trung Trento. Ngày nay chúng ta đang ở trong giai đoạn thực thi các kết quả của công đồng vĩ đại này, bởi vì vào thời ấy cũng đã có một sự đối thoại lớn với nền văn hóa được canh tân của thế giới. Đã có những thách đố lớn và có các tài liệu nền tảng được ban hành liên quan tới việc canh tân toàn vẹn giáo hội. Tôi nghĩ tới các tài liệu công đồng và các tài liệu về việc canh tân phụng vụ. Thế rồi còn có giáo lý giáo hội công giáo mà chúng ta mừng kỷ niệm 20 năm công bố. Nó rất giống sách giáo lý cho các cha sở được công bố sau công đồng Trung Trento. Nó là nền tảng được canh tân của đức tin, luôn luôn tự do khỏi mọi hệ thống triết lý. Sách giáo lý theo thứ tự lời giảng dạy của việc thông truyền đức tin, nghĩa là liên quan tới kinh Tin Kính, các bí tích, kinh lạy cha, các giới răn của Thiên Chúa. Đây là giáo lý toàn vẹn phong phú của giáo hội công giáo. Nếu chúng ta đọc các ghi chú, chúng ta thấy các quy chiếu thánh kinh, các nguồn gốc của truyền thống, giáo huấn của các công đồng chung, của các giáo hoàng và một số các giáo phụ, chứ không phải là đám đông các ý kiến công giáo hay không công giáo lưu hành trong thế giới. Chúng ta có một dụng cụ quan phòng cho việc canh tân, và chúng ta phải đào sâu sự phong phú mà chúng ta đã nhận được từ công đồng.
Đức Hồng Y miêu tả tình hình giáo hội công giáo tại các quốc gia cựu cộng sản ra sao? Có sự khác biệt nào giữa Tây Âu và Đông Âu hay không?
Dĩ nhiên là có sự khác biệt chứ. Khác biệt lớn nhất dấu ẩn trong các kinh nghiệm lịch sử của các thế hệ còn đang sống và nhớ lại các kinh nghiệm ấy. Điều mà trong vài nước Tây Âu xem ra là một vấn đề lớn và nòng cốt, kể cả bên trong giáo hội nữa, thì lại là phụ thuộc đối với đôi mắt của các tín hữu Đông Âu. Thế rồi còn có một sự khác biệt triệt để cả trong địa vị kinh tế và xã hội của các giáo hội Tây Âu và Đông Âu nữa. Bên Đông Âu, giáo hội công giáo và nói chung tất cả mọi giáo hội đều nghèo và xã hội chung quanh cũng nghèo, cả khi có một số bất động sản đã được trả lại cho các giáo hội và cả khi các giáo hội có phải lãnh trách nhiệm điều hành nhiều cơ sở, có ích chung như các trường học và các nhà thương đi nữa. Không thể nói rằng chúng ta cũng hãy dùng các kỹ thuật quyên tiền từ các giáo hội Tây Âu và làm như họ ở đây thì sẽ đạt được cùng các kết quả như vậy.
Thưa Đức Hồng Y, trong diễn văn ở đầu Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y đã cho cảm tưởng rằng nền dân chủ truyền thống đang mất đi ý nghĩa của nó. Vậy theo Đức Hồng Y, xã hội của chúng ta đang đi theo hướng nào?
Chúng ta không thể thấy trước tương lai, các chương trình đưa ra cho các cuộc bầu cử ngày càng ít cụ thể, ít luận lý và trung thực hơn, cả khi người dân không đòi hỏi nhiều luận lý, vì họ quen định hướng thái độ của mình theo các quảng cáo. Mà các quảng cáo thì không nhắc tới lý luận, nhưng chú ý tới hành động trực tiếp. Người ta không nói tới việc dùng lý trí, và đây đã là một vấn đề khởi đầu rồi, một vấn đề nhân chủng học, tra vấn các nền tảng nhân chủng của nền dân chủ. Thế rồi còn có các tình trạng kinh tế và tài chính nghiêm trọng, tới độ ảnh hưởng trên cung cách hành xử của tất cả mọi chính quyền một cách độc lập với chương trình ban đầu của họ.
Thượng Hội đồng Giám mục đã đặc biệt chú ý đến các vấn đề và các thách đố của việc loan báo tin mừng. Có các dấu chỉ tích cực nào của việc trao truyền tin mừng trong khung cảnh của Kitô giáo ngày nay hay không, thưa Đức Hồng Y?
Có chứ, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông xã hội, chúng không bao giờ tốt hay xấu nhưng trung lập. Con người có thể dùng chúng một cách đúng đắn hay không đúng đắn. Vì thế tất cả các phương tiện như Internet cống hiến một cơ may lớn cho việc truyền bá đức tin và cả cho việc xây dựng các tương quan cá nhân nữa. Điều này có nghĩa là Internet tự nó là một không gian của các tương quan cá nhân đích thật và sâu xa. Nó thích hợp với các tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau và có thể gia tăng chiều sâu của các tương quan ấy. Nhưng để được như vậy, cần phải biết rõ các phương pháp riêng của thế giới truyền thông này.
Đề cập tới Kitô giáo Âu Châu, Đức Hồng Y đã nói rằng người ta đối khát hy vọng. Giáo hội có thể thỏa mãn các chờ mong đó của con người trong bối cảnh mới của thế kỷ 21 như thế nào?
Bằng cách chỉ cho thế giới thấy dấu chỉ lớn là Đức Giêsu Kitô, chính người là ánh sáng cho các dân nước. Chúng ta phải thông truyền không chỉ sứ điệp của người mà cả việc tiếp xúc với chính người nữa. Bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô loan báo tin mừng cả ngày nay nữa qua giáo hội. Người hành động trong các phương tiện mà giáo hội có trong các bí tích và trong lời Chúa. Vì không có người thì sẽ chỉ là cố gắng của con người, cả khi có đáng tôn trọng đi nữa. Thực tại đó là khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đến các làng mạc và thành thị nơi người muốn tới. Người muốn đến mọi nơi của trái đất này bằng cách sai chúng ta ra đi rao giảng tại đó. Như thế, chính qua chúng ta mà Chúa muốn tiếp xúc với toàn thể nhân loại.
Nhìn chung quanh chúng ta, nhận ra các dấu chỉ của sự tục hóa và giảm thiểu lòng tin nơi Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến một tiến trình trong đó con người thời nay tìm kiếm các kiểu diễn tả mới của cuộc sống tinh thần và các kiểu tương quan mới với Thiên Chúa và xa rời các tôn giáo cơ cấu, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Vài kiểu diễn tả có các ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như tu đức là điều hay đẹp diễn tả thái độ sống nội tâm của con người trước một thực tại lớn lao được thừa nhận. Nhưng nếu chúng ta dùng từ tu đức để ám chỉ trạng thái xúc cảm, độc lập với các móc nối khách quan của thực tại, thì khi đó chúng ta ở trong lĩnh vực duy chủ quan. Tu đức không đứng vững ngoài tôn giáo. Trong khi dựa trên đức tin, thì nó là một sức mạnh rất lớn lao. Liên quan tới con người ngày nay, chắc chắn là ý thức tôn giáo hiện diện nơi nhiều người không thuộc một giáo hội nào cả, và họ không phải là những người sùng đạo trong nghĩa truyền thống của từ này. Nhưng nhu cầu nhân bản của họ cần được hướng dẫn. Rất thường khi nhu cầu ấy bị lạc hướng và làm nảy sinh ra các hiện tượng không luôn luôn xây dựng trong cuộc sống chúng ta, như các tôn giáo giả, các hình thức mê tín dị đoan tai hại. Chính vì vậy chúng ta cần có các phương pháp tốt và nhiều kiên nhẫn trong việc loan báo niềm tin cho các anh chị em này và giúp họ bước vào trong tương quan với Chúa Giêsu Kitô, đấng có thể biến đổi cuộc đời chúng ta.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục, các nghị phụ cũng đã nói tới Đức Trinh Nữ Maria. Thế Đức Mẹ có vai trò nào trong việc rao giảng tin mừng?
Mẹ Maria là tuyệt đỉnh và là gương mẫu của sự thánh thiện Kitô. Mẹ là bổn mạng, là hy vọng và là ngôi sao của công tác rao giảng tin mừng, chỉ hướng đi đúng và là suối nguồn năng lực tinh thần. Nhiều người nói rằng các trung tâm thánh mẫu ngày càng có đông tín hữu viếng thăm và ngày càng quan trọng hơn. Chúng ta đang sống trong một thế giới du lịch, chuyển động và nhìn xem. Thứ ngôn ngữ này được sử dụng cao độ tại các trung tâm thánh mẫu là nơi rao giảng lời Chúa, dạy giáo lý, ban các bí tích và chuẩn bị cho việc lãnh nhận các bí tích. Phát triển các trung tâm thánh mẫu có thể đối phó với các nhu cầu trên đây của tín hữu là một thách đố trong các đại lục khác nhau. Thế rồi cũng cần đánh giá cao các hình thức khác nhau trong việc sùng kính Đức Mẹ, các hội đoàn, các phong trào và các nhóm cầu nguyện. Người ta cũng phân phát tràng hạt mân côi để tín hữu cầu nguyện cho việc rao truyền tin mừng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Edder, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về con người ngày nay sợ hãi tương lai. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lòng dạt dào thương mến các linh hồn chiến binh của một phế binh công giáo người Ý.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào một ngày đầu tháng 11, tháng dành để cầu cho các đẳng linh hồn. Một người đàn ông lưng còm, ăn mặc thật nghèo nàn, với một tay áo rơi lủng lẳng vì bị cụt một cánh tay. Nhưng ông là một tín hữu công giáo người Ý thật đạo đức. Ông đang tiến thẳng vào nhà xứ, gặp cha sở, ông kính cẩn hôn tay cha, rồi trao cho cha sở đồng tiền 2 lira, mới tin lắng cóng. Vào thời kỳ ấy, đồng tiền 2 lira trị giá rất lớn. Cầm đồng tiền mới trong tay, cha sở tươi cười nói, ồ, mới quá, có lẽ từ xưởng chế tiền mới lấy ra. Người đàn ông đơn sơ thưa lại, ồ, phải chi mà cha biết được, đây là tiền con tiết kiệm ròng rã trong vòng 2 tháng trời, mỗi ngày con dành ra 1 ít, hôm nay 1 xu, ngày mai 1 xu, cho đến khi con đạt tới con số 2. Nhưng thay vì lỉnh khỉnh với các đồng xu, con may mắn gặp một người bạn tốt lành. Anh bằng lòng đổi tất cả và trao cho con đồng tiền 2 lia mới tinh này. Và hôm nay con đến đây trao cho cha, xin cha nhận lấy và vui lòng dâng một thánh lễ cầu theo ý chỉ của con. Cha Sở hiền từ đáp, chắc chắn rồi, tôi sẵn sàng dâng ngay thánh lễ cầu cho những người thân yêu quá cố của ông, tôi đoán như vậy có đúng không? Người đàn ông tàn tật nói, thưa cha không phải thế, cha mẹ con qua đời lâu lắm rồi, và con hy vọng là giờ đây các ngài đã đền bù xong các tội đã phạm, thể theo phép công thẩn của Thiên Chúa nhân từ, con tin là các ngài đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng. Trái lại, hôm nay con muốn xin cha dâng thánh lễ cầu cho linh hồn các binh sĩ đáng thương, bỏ mình trong các trận chiến. Con cũng từng tham gia chiến tranh. Con là một cựu chiến binh. Như cha thấy là con bị mất một cánh tay, vì thế con hiểu rõ thế nào là chết ngoài trận địa. Cha biết không, chết ngoài chiến trường có nghĩa là không nhận được các an ủi của đạo thánh công giáo, là lãnh các bí tích sau cùng. Chết nơi trận địa tức là không nhận được lời khích lệ nào, không có người thân yêu nào ở bên cạnh. Chết một cách tức tưởi, bị phân thây, bị cụt chân, mất tay, máu me lênh láng hoặc không còn hình tượng con người nữa. Thật đau thương, thật khủng khiếp, ngay cả các con chó cũng không chịu một số phận như thế. Vậy mà chính con đây, con đã từng chứng kiến cái chết thảm thương của không biết bao nhiêu bạn đồng ngũ con. Những người mà giờ đây có lẽ không còn ai nhớ đến họ. Nói xong những tâm tình suy tư giấu ẩn từ bao lâu nay, người phế binh nghèo lặng lẽ khóc. Đôi hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Cha Sở cũng cảm động không kém, cha hiền từ nói. Nhưng theo nhận xét của tôi thì trong hoàn cảnh túng thiếu của ông, số tiền này thật lớn lao và rất cần thiết cho các nhu cầu của ông. Nghĩ đến các người quá cố là một điều thật tốt lành, tuyệt hảo và thánh thiện, nhưng trong một vài trường hợp thì cũng nên dành ưu tiên cho những người còn sống. Người cựu chiến binh tiếp lời, cha đoán thật đúng, con rất nghèo, nhưng con có một chút tiền hưu cộng thêm một ít bố thí, đủ để giúp con sống qua ngày. Nhưng ai biết được con còn sống bao lâu nữa? Như cha thấy, lưng con đã còng, có nghĩa là tuổi đời đã chồng chất trên đôi vai con. Trong khi các chiến binh trẻ trung kia đã anh dũng bỏ mình nơi trận địa để bảo vệ xứ sở và giành độc lập tự do cho quê hương chúng ta. Người phế binh cảm động dừng lại và lặng lẽ khóc. Cha Sở đưa trả lại đồng tiền 2 lira và nói, tôi có bổn phận làm việc lành bác ái hơn cả ông nữa, vậy ông hãy giữ lấy đồng tiền và thánh lễ vẫn được dâng như thường, trễ lắm là ngày mai. Nhưng người cựu chiến binh nghèo vẫn khẳng khái nói, như thế đâu còn là thánh lễ con xin mà là thánh lễ của cha xin. Vậy thì đức bác ái của con ở đâu? Thưa cha không được. Xin cha vui lòng nhận lấy đồng tiền 2 lia của con. Nói xong, ông kính cẩn đặt đồng tiền 2 lia trên bàn, cúi đầu chào cha Sở rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà xứ. Cha Sở cảm động nhìn theo cái lưng còng với cánh tay cụt của người cựu chiến binh tốt lành và nói một mình. Dưới hình dáng thảm thương của một tín hữu công giáo nghèo chân chính, ẩn chứa một lòng đạo đức cao cả của một vị giáo hoàng. Đọc Thánh Nhìn 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào ai có đứng vững được chăng? Nhưng Chúa dặn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài linh mục được mời gọi trở nên người của Đức Bác Ái.
Hồi tháng 4 năm 1945, quân Đức Quốc xã bị thua trên các mặt trận ở Âu Châu, đặc biệt là tại Italia, nên họ tìm cách rút lui về miền núi Alto Adige ở miền đông bắc nước này. Nhưng họ thường bị quân đồng minh và các lực lượng kháng chiến Italia truy nã và đột kích. Đêm 25 tháng 4 năm 1945, một nhóm kháng chiến quân đánh đuổi được toán quân Đức ở làng Santa Justina, chiếm được kho lương thực và võ khí tại đây. Santa Justina là một làng có 6.000 dân cư thuộc tỉnh Padova và được cha Giuseppe Lago săn sóc tinh thần từ 25 năm. Đoán biết thế nào quân Đức cũng trả thù, nên người ta khuyên cha sở đi trốn đến một nơi an toàn, nhưng ngài trả lời: "Tôi không thể làm được như vậy, chỗ của tôi là ở đây, ở giữa đoàn chiên của tôi." Mấy người kháng chiến thúc giục cha Lago ra đi, vì cha đã bị ghi vào sổ đen của quân Đức, nhưng ngài đáp: "Mạng sống của tôi ở trong tay Chúa, tôi xin trọn vẹn vâng theo ý ngài." Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 4 năm 45, 200 quân Đức võ trang hùng hậu có chiến xa yểm trợ vây làng Santa Justina và bắn loạn xạ vào làng. Họ được lệnh bắn tại chỗ tất cả những người dân làng nào bị bắt gặp có võ khí trong tay. Cha sở Giuseppe Lago cùng với cha phó trẻ săn sóc một thanh niên bị thương và ban bí tích cho anh. Nhưng quân Đức ập vào nhà xứ, hai linh mục bị kéo ra quảng trường giữa làng. Nơi đây cũng có khoảng 60 giáo dân bị bắt làm con tin. Cả buổi sáng ngày 27 tháng 4, quân Đức lục soát các nhà dân và bắn loạn xạ. Vì muốn cho dân làng một bài học, nên viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh chọn 23 người đàn ông để xử bắn. Trong số này có hai thiếu niên 16 và 17 tuổi. Cha sở Lago xin viên chỉ huy tha cho dân vì họ là những người vô tội. Nhưng ông ta đáp: "Vô tội hay có tội, họ cũng phải đền tội thay cho những người khác." Cha sở lại đề nghị: "Tôi xin chết thay cho họ." Viên sĩ quan cười khẩy đáp: "Tốt lắm, mi cũng được chết chung với họ." Cha Lago và cha phó giải tội cho nhau, rồi cha sở ban phép giải tội tập thể cho tất cả các giáo dân bị bắt. Ngài nói: "Anh chị em hãy can đảm lên, chúng ta dâng hiến mạng sống để đền bù tội lỗi chúng ta, để cầu cho hòa bình thế giới, cho phần rỗi nhân loại. Kể cả những người hành hạ chúng ta hãy tín thác nơi lòng từ bi Chúa, một lát nữa đây chúng ta sẽ được mãi mãi hiệp nhất với nhau." Từng người một bị quân Đức xử bắn, hai vị linh mục bị xử sau cùng, viên sĩ quan đến gần chĩa súng vào đầu cha Lago, chửi rủa và nổ súng. Bây giờ là đúng 3 giờ chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 27 tháng 4, 1945.
Kính thưa quý vị thính giả! Cha sở Giuseppe Lago quả thực là một mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu. Ngài đã yêu thương các tín hữu đến độ không chịu bỏ rơi họ khi nguy hiểm tới và đã sẵn sàng chịu chết thay cho họ. Cha đã chu toàn ơn kêu gọi mỗi linh mục trở thành người của Đức Bác Ái. Nền tảng của ơn gọi này chính là vì linh mục là người của Chúa, và thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết rằng Thiên Chúa là tình thương. Vì thế, linh mục cũng phải trở thành con người của tình thương, của Đức Bác Ái. Linh mục sẽ không có tình yêu Chúa chân thực, không có lòng đạo đức chân chính và lòng nhiệt thành tông đồ thực sự, nếu không có tình yêu thương đối với tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó không những bằng lời giáo huấn, nhưng còn bằng chính cuộc sống bản thân của Ngài. Chúa đã ví tình thương của Ngài với tình yêu thương của một mục tử nhân lành, không tìm kiếm tư lợi như kẻ chăn thuê. Ngài nói: "Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về ông ta, nên khi thấy sói đến, ông bỏ chiên mà chạy. Tôi là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên." Đây quả thực là một tình yêu đến độ anh hùng, và chính Chúa đã thực hiện như vậy qua cuộc sống và cái chết của Ngài. Chính vì thế, những người đã được thụ phong linh mục để nhận lãnh sứ vụ mục tử cũng được mời gọi tái diễn những hành động yêu thương của Chúa Giêsu như một mục tử nhân lành trong cuộc sống và hoạt động của mình. Trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, ta sẽ ban cho các con những mục tử, ban hành năm 1992. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã rút ra những hệ luận từ sự kiện linh mục phải có những tâm tình và thái độ như Chúa Giêsu mục tử nhân lành, trước hết là tinh thần phục vụ theo gương Chúa Kitô, đấng đã tự hạ, mặc lấy thân phận tôi tớ, trở nên giống người phàm. Đức Thánh Cha viết, đời sống thiêng liêng của mọi linh mục phải được sinh động nhờ tinh thần phục vụ đối với giáo hội, như Thánh Augustino đã nói với một giám mục trong lễ phong chức cho vị này. Người nào làm thủ lãnh dân Chúa, trước tiên phải ý thức mình là tôi tớ của nhiều người. Tôi xin lặp lại rằng, người ấy đừng ngại trở thành đầy tớ của nhiều người, bởi vì Chúa các Chúa cũng đã không ngại trở thành tôi tớ của chúng ta. Vì thế, đời sống thiêng liêng của các thừa tác viên tân ước cũng phải có thái độ phục vụ tiên quyết như vậy đối với dân Chúa và loại trừ mọi sự tự phụ tự mãn, cũng như mọi ước muốn cha chú, thái độ hách dịch đối với đoàn chiên đã được giao phó cho mình.
Chúa Giêsu còn nêu gương cho các linh mục về lòng từ bi thương xót, nghĩa là thành thực và tích cực chia sẻ những đau khổ và vấn đề của các tín hữu. Chúa cảm thương đám đông như đoàn chiên không có người chăn dắt. Vì thế, Ngài quan tâm hướng dẫn họ bằng lời hằng sống và dạy họ nhiều điều. Với cùng tâm tình từ bi đó, Chúa đã chữa lành nhiều người bệnh tật, như một dấu chỉ nói lên sự chữa lành của Ngài về đàng tinh thần. Chúa cũng hóa bánh ra nhiều để nuôi người đói. Đây là hình ảnh của bí tích thánh thể. Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót đối với người tội lỗi, có cùng tâm tình như người cha quảng đại tiếp đón đứa con hoang đàng trở về. Thư gửi tín hữu Do Thái trong đoạn 5 đã tóm được thái độ đó khi quả quyết rằng, Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ u mê và kẻ lầm lạc. Đức Kitô đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Như thế, linh mục tìm thấy nơi Chúa Giêsu một mẫu gương đích thực về tình yêu thương đối với người đau khổ, kẻ nghèo, người sầu muộn, nhất là kẻ tội lỗi. Vì Chúa Giêsu gần gũi với loài người qua cuộc sống như chính chúng ta, vì bản thân Ngài đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Dựa vào những giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, Công đồng Trung Vatican II trong số 3 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục đã khẳng định rằng, được tuyển chọn từ loài người và thiết lập vì loài người để lo việc Thiên Chúa, hầu dâng những hiến vật và hy tế đền tội, các linh mục sống với người khác như anh em, các linh mục tân ước do ơn gọi và chức thánh một cách nào đó được tuyển chọn ngay giữa dân Chúa, nhưng không phải để tách biệt khỏi dân ấy hoặc khỏi bất cứ một người nào, nhưng để hoàn toàn tận hiến làm công việc Chúa đã chọn họ làm. Các linh mục không thể là thừa tác viên của Chúa Kitô nếu không là chứng nhân và là người ban phát một đời sống khác với đời sống thế tục. Tuy nhiên, các linh mục không thể phục vụ nhân loại nếu lại sống xa cuộc sống và những hoàn cảnh của con người. Chính thừa tác vụ của linh mục vì mang một danh nghĩa đặc biệt nên đòi buộc các ngài không được theo thói thế gian, nhưng đồng thời lại đòi hỏi các ngài sống trong thế gian giữa loài người. Hơn nữa, như các mục tử nhân lành, các linh mục phải nhận biết các chiên của mình và tìm cách dẫn về những chiên không thuộc đoàn này, để chúng cũng được nghe tiếng Chúa Kitô hầu trở nên một đoàn chiên và một chủ chiên. Chính trong tinh thần trên đây mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã hăng say quyên góp để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất trong cộng đoàn.
Vẫn theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, linh mục nào muốn phù hợp với Chúa Kitô Mục tử nhân lành và tái diễn nơi bản thân đức bác ái của Ngài đối với anh chị em, thì phải quyết tâm tìm hiểu đoàn chiên đã được ủy thác cho mình, nhất là qua những cuộc tiếp xúc, thăm viếng, gặp gỡ, hội họp, luôn luôn trong tinh thần mục tử. Tiếp đón những người tìm đến với mình như Chúa Giêsu đã làm, sẵn sàng lắng nghe các vấn đề của họ trong tinh thần cởi mở, dấn thân giúp đỡ người nghèo và những người bất hạnh. Để được thế, linh mục cần phải có nhiều đức tính đáng cho xã hội loài người kính chuộng như từ tâm, thành thật, dũng cảm, kiên nhẫn, say mê công chính, lịch thiệp và những đức tính khác mà Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên nhủ khi Ngài nói. Tất cả những gì là chân thật, là trong sạch, là công bằng, là thánh thiện, là khả ái, là danh thơm tiếng tốt, hoặc nhân đức, hoặc hạnh kiểm nào đáng khen, thì xin anh em hãy tưởng nghĩ đến. Nguyên tắc nội tâm hướng dẫn đời sống thiêng liêng của linh mục là đức bác ái mục vụ. Đức bác ái này phát xuất từ thánh lễ, nên linh mục phải cố gắng thực hiện trong tâm tư điều mình đã làm trên bàn thờ tế lễ. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được khi chính các linh mục nhờ cầu nguyện luôn luôn đi sâu hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Đức bác ái mục vụ đòi các linh mục không được chạy theo hư vô, nhưng phải luôn làm việc trong niềm hiệp thông với các giám mục và với những anh em linh mục khác để khỏi hoạt động vô ích.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến viếng thăm Nigeria bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Oweri thuộc bang Imo. Damasco, Cộng đoàn Kitô tại Syria xin các giáo hội Kitô tại nước ngoài cầu nguyện và trợ giúp cụ thể để tránh cảnh tàn phá toàn diện tại đất nước này. Cairo, Đức Tân Thượng Phụ Tawatros, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, chống lại chủ trương chỉ để ý đến Hồi giáo trong hiến pháp mới của nước này.